tình rồi thì chúng ta nghĩ một bữa là cái bữa đó thì cô lúc làm lễ khai giảng cho cái trường cơ bản hoạt học khóa hai cho toàn thể thanh niên sinh ở thành phố, thành ra là bữa đó thì hôm nay cũng có số phật tử trong tùy hữu trung quốc đã tới nghe như có đến dự cũng như vui vẻ. Cảm ơn các có cái hảo tâm ủng hộ làm cho cái buổi lễ cũng được long trọng, đông đảo và vui vẻ. Hôm nay là bắt đầu chúng ta sẽ là
trôi theo dòng nước, cây như gỗ
có những cái gỗ lớn mà nó trôi theo cái dòng nước, phải theo cái dòng nước đó mà đi xuôi, đừng để cho nó va chạm hai bên bờ. Nếu mà cái cây gỗ mà nó trôi xuôi ra dòng nước từ trên ngọn mà nó trôi xuôi thẳng á, thì từ từ nó đi tới biển thôi. Còn nếu mà để cho nó va chạm hai bên bờ thì cái cây này nó trôi rồi nó mắc kẹt ở đâu đó, nó không đi tới biển được. Cho nên là người đệ tử Phật xuất gia học đạo phải tự với mình như cái cây mà từ cái nguồn, như cái gỗ mà từ cái nguồn là thả trôi chứ theo dòng nước mà lần lần nó đi ra được. Mình để cho nó va chạm, nó dướng vào bờ bên này hay là bờ bên kia. Bờ bên này, bờ bên kia đó, nó va chạm nó là giống như là tình ái, sắc dục. Nếu mà trên đường tu hành đó mà mình để cho nó va chạm và tình ái sắc dục đó thì là giống như là cái cây gỗ mà mình thả muốn cho ra biển mà lại nó va chạm bờ bên này, rồi nó một chút rồi nó ra được, nó khỏi bờ bên này thì nó va lại bờ bên kia, như thế thì là cái cây đó không ra biển được. Cho nên là đừng để cho nó va chạm bờ bên này hay bờ bên kia, đừng để cho người ta vớt lấy. Người ta vớt lấy thì tôi nói ví dụ như giờ đang tu hành vậy nè, rồi hoặc là tăng hoặc là ni hả, nửa chừng rồi không tu được nữa. Bên nam thì để cho một cô nào đó vớt lấy, bên nữ thì để cho cái ông nào đó vớt lấy. Vớt lấy đem gì làm của riêng, y như cái gỗ đó bị người ta vớt nè, mà cái gỗ bị người ta vớt là sao tôi ra biển được. Cho nên là đừng để cho người ta vớt lấy, nghĩa là đừng để cho va chạm vào trong cái việc mà lăng nhăng như vậy. Đừng để cho quỷ thần nó làm trở ngại. Ví dụ như trên đường tu hành này mà mình để cho quỷ thần trở ngại thì chẳng hạn như mình sinh ra cái mê tín cái dị đoan, nay mình làm bùa, mai mình trị quỷ, mốt mình bắt ma. Bữa kia thì mình tin phần này thánh nọ, mà mình quên đi chính mình đã có bậc tánh rồi. Mình tu là mình trở về những cái tánh thanh tịnh sẵn có của mình, cái tánh Phật sẵn có chứ không phải là do ai khác. Nếu nay mình tin non này, núi nọ, thần kia, thánh nọ thì đó là coi như là cái cây gỗ mà đang thả trôi về tính cho về biển mà đi dọc đường bị quỷ thần nó làm ngăn trở. Đây. Đừng để cho cái nước mà nó xoáy rồi nó cuộn lại rồi cái cây cứ trôi vòng. Thế thì cái nước xoáy này là ví cho cái gì? Là ví như là mình tu hành mà mình để cho sắc là tài nè, danh là lợi nè, mà mình đam mê trong đó rồi thì coi như là không có tiến tới cái bồ đề niết bàn được. Nó ở trong cái dòng lẫn quẩn tài sắc danh thực thì ăn mặc ở ngủ thở, thì làm cho cái cây gỗ đó không trôi ra biển được. Nếu nước xoáy thì cứ nước xoáy vòng đó, và nếu mà mình để cho tài sắc danh thực thì mà nó lôi cuốn mình trong đó thì y như cái cây gỗ mà bị cái dòng nước xoáy không ra biển được. Cũng đừng có để cho nó mục nát, đừng để cho nó mục bất tử. Mục nát đây chẳng hạn như là mình đang tu hành về cái rồi mình để cho nó sa sút về đạo đức, về tư cách, về con người, là làm cho thân bại danh liệt, không còn cái nhân phẩm của con người, không còn làm gương mẫu cho bá tánh bổn đạo được nữa, cái gì là coi như cây gỗ đó nó mục bất tử mà nó chưa có trôi được ra biển. Thì nếu mà những người mà được như vậy đó thì là Đức Phật nói rằng ta bảo đảm rằng cái người này quyết định, ta bảo đảm rằng cái gỗ này quyết định nó sẽ trôi vào được biển mà thôi. Nghĩa là đừng để cho nó va chạm bờ bên này, bờ bên kia, đừng để cho người ta vớt lấy nó, đừng để cho quỷ thần làm trở ngại, đừng để cho nước xoáy mà nó xoay xoay dần là quên đi lộn lại, đừng để cho nó mục nát giữa chừng. Thì Đức Phật nói rằng ta bảo đảm người đó
ta bảo lắm cái gỗ đó sẽ trôi thẳng vào biển cả một cách dễ dàng. Người học đạo cũng vậy, nếu cái người mà không để cho những cái tình ái và nhục dục mà nó làm mê hoặc mình, nó làm chìm đắm mình, nó làm xoay dần mình trong đó, không bị các cái tà ma ngoại đạo nó lung lạc, nó nhiễu hại mình, mình tu hành nó tinh tấn trên cái đạo pháp vô vi thanh tịnh, thì Đức Phật nói rằng ta sẽ bảo đảm người này biết sớm muộn rồi cũng được đạo thôi, cũng thấy chân lý, cũng thành được Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát, cuối cùng là thành Phật thôi, với điều kiện là không để cho nó vướng mắc ở đâu. Thế thì là cái bài kinh như thế là nhằm là nhắc nhở cho cái người đệ tử Phật xuất gia. Thì nói rằng là nói cho người đệ tử Phật tại gia nghe cũng không phải là tội lỗi gì, cũng không phải là vô ích. Chỉ có cái điều là nói như vậy có nghĩa là người Phật tử tại gia khó làm được việc này. Việc này là cái người xuất gia thì mới có thể làm và mới dễ làm. Làm được như vậy thì bảo đảm cái gỗ này tới biển. Người mà hành đạo mà làm đúng ra như vậy, đừng để cho nó ra chạm, nó nhướng mắt bên tình ái, bên dục dục, bên tài sắc, trên thực thì đừng để cho cái sự hòa tinh hoàng thiên mê tín dị đoan nó lôi cuốn, đừng để cho thân bại danh liệt mà mất nết hư thân. Thì Phật nói rằng ta bảo đảm người này sẽ được thành đạo. Trong cái dòng mà Phật tử thọ tâm quy ngũ giới thì cái vấn đề nó có gia đình, nó có vợ con, có chồng con, chuyện đó chuyện bình thường. Vì vậy mà so với cái bài học này nó có hơi cao hơn mà người Phật tử chưa cần thiết là vậy. Và người Phật tử có thể có được, có thể tham dự được trong cái chuyện mà làm quan, làm quyền, kinh doanh, buôn bán thương mại, miễn là mình làm buôn ngay bán thẳng là làm quan làm quyền thì cũng là cầm cân nảy mực cho dân, cho trung thực, đừng có áp bức, đừng có bóc lột, đừng có tù dập người ta. Thế thì là cái người Phật tử tại gia ta có được quyền tham dự những việc đó. Vì vậy cho nên nói rằng đây là không cho nó tấp vào trong cái chỗ danh lợi tài sắc, thì với người Phật tử là nó có hơi dư đó. Bởi vì người ta tu nhân thừa Phật giáo ta có quyền làm quan, miễn là ông quan đó là ông quan thanh liêm, ông quan chân chánh, ông quan đó làm lễ cho dân cho nước thì có quyền làm quan. Và cái người Phật tử người ta có quyền có được những cái dục lạc, ví dụ như ta có quyền có vợ, ta có quyền có chồng, điều đó không có cấm, miễn là cái người đó xử sự trong cái chuyện tình nghĩa vợ chồng cho nó đúng, gia đình cho nó đúng thì điều đó không có cấm. Vì vậy cho nên là so với cái việc của người Phật tử tại gia thì cái bài học này nó có những cái mà nó dư cái cần thiết. Rồi cái bài thứ 28 này cũng vậy, cũng thiên nặng về người Phật tử xuất gia. Phật giải rằng người đệ tử Phật các ông, người đệ tử Phật xuất gia các ông đừng tin cái ý chí của ông, cái tâm ý của các ông. Tâm ý của các ông không nên tin nó. Vì vậy cho nên các ông trên kia tu hành mà phải cẩn thận, đừng gần gũi với sắc dục. Nếu mà gần gũi với sắc dục thì có thể bị mang quả đấy. Chừng nào mà được cái quả A-la-hớn rồi thì các ông mới có thể tin cái tâm ý của các ông được. Đấy, cái bài này là đối với người xuất gia nó cũng quan trọng lắm. Vì vậy mà cái phạm vi của người xuất gia, người ta phải ăn riêng, người ta ở riêng. Chẳng hạn như là cái mùa an cư sắp tới nơi đó mà, cái thiền đường của chư tăng đó, người Phật tử không có nên đi, không có nên đi vào ở trong đó, đi thăm lơm rồi, mà nhất là cái phòng thiền đường của chư tăng, rồi trong đó các Phật tử nữ tới rồi thăm lơm rồi cúng dường rồi thân băng này kia đó, cái đó không nên. Bởi vì cái lân la đó có thể sinh ra hậu quả không lường được. Phải cẩn thận, đừng tin tâm ý của mình. Tâm ý của mình là mặc dầu là xuất gia vậy nè, mà chưa chứng quả lớn là không tin được đâu. Bởi vì là nếu mà cái việc mà cúng dường ủng hộ đó mà, từ cái ân mà nó sinh ra cái ái không có mấy hồi. Rồi cái mang ơn mà cúng dường mà giúp đỡ này không, rồi sinh ra cái ái, ái cái cảm tình rồi cái là vô tình nó có mấy hộp sữa, bây giờ tới dưa, mấy chiếc nho, mấy chiếc bơm gì đó mà nó mua nứt một cái ông mới chứ không có gì chơi. Nó cái khổ vậy đó. Mua nứt một ông à. Hôm nay đem cho vợ hộp sữa, bữa nào đem cho cà phê, bữa nào đem cho có thuốc ba số. Lâu lâu rồi đem cho thầy năm thức giải cho mai đồ. Đó là từ cái ân đó mà. Hồi đầu thấy Phật nữ tốt rồi, sau đó là ân à. Ân đó là sau đó là bắt sát. Vì vậy mà tôi nói như vậy là các vị ông ấy là tôi nói xuyên tạc đâu nhé. Bởi vì tôi dạy năm nay là cả hàng mấy chục đợt đệ tử rồi, bị thứ đó rất nhiều. Mà dạy với cái lớp cao đẳng á, như cái phần học viện Huệ Nghiêm ngoài Phú Lâm á, cao đẳng là ta học một quá trình là 12 năm á. Mà cái năm mà 68 năm Mậu Thân á, đồng bào ở trong Sài Gòn này họ tản cư ra đó ở các nhà gần ở cái đường Bậc Tử, tối cứ đi tụng kinh rồi cái cúng dường rồi cho đồ lượm mấy ông tên là gạo cội ra đó, không phải chơi đâu. Mấy ông gạo cội, mấy ông học giỏi trong lớp mà ra bị thua phải cảm thấy tội chứ. Cho nên là cái bài này là cái bài nói về chúng ta. Người tu hành là đừng có tin cái ý, tâm ý của mình. Tâm ý mình không tin nó được. Phấn đấu với nó rất là khó khăn. Chỉ có khi nào mà được cái quả là hơn, nghĩa là cái người đó phải đoạn từ kiến hoặc và tư hoặc trong tận tâm lòng mình rồi, thì lúc bây giờ mới có thể là gần gũi, có thể tiếp xúc mà không có hại. Còn bằng không là hại lắm. Tới cái chương thứ 29, đây là cũng nói về nó nặng về cái người xuất gia. Phật dạy rằng các ông đệ tử Phật ra cẩn thận đừng có nhìn ngó các cái cô gái, cũng đừng cùng với các cái cô đó mà nói chuyện mà vui vẻ bông đùa. Nếu như mà mới nói chuyện với mấy cô đó đó thì là cái tâm mình phải có thiệt là nắm giữ vững chánh niệm. Phải nhớ rằng ta là sa môn, là khất sĩ, là người xuất gia. Ta ở nơi trong cái đời ác dược này mà phải tự với mình như là cái hoa sen mọc ở trong bùn, mà đừng cho bùn nó làm nhiễm ô hương sắc vậy. Đừng để cho cái bùn lầy nó làm nhiễm ô hương sắc. Nếu mà nói chuyện mà ta là người sa môn mà nói chuyện với cái người lớn tuổi á, thì là người già đó thì là kể người đó như là mẹ. Còn cái người mà lớn hơn á, là phải coi như chị hai của mình. Còn cái đứa mà nhỏ hơn á, thì là coi như là em út của mình. Quán tưởng tư duy như vậy rồi là phải tin một cái tâm mà độ họ, làm sao giúp đỡ cho họ có cái đường lối tu hành dẫn họ đi vào con đường chánh niệm, tư duy quy y với Phật, với Pháp, với Tăng. Đến như vậy thì là khiến cho họ tiến lên cái con đường đạo. Còn phần mình thì mình phải nhăn dứt cái vọng niệm tầm thường giữa kẻ nam và người nữ thì mới khỏi được tai họa. Thì cái chương này cũng nói cho cái người xuất gia nhiều hơn. Cho nên là nói như vậy không có nghĩa là nói để mà mình thấy cái đó rồi mình cười chê gì. Cái chuyện tu hành đó cũng như là cái người leo núi à, leo lên là mệt lắm. Còn cái chuyện mà bại trận mà thua mà không tu được thì nó dễ, giống như trên núi thêm tay rồi tự nó rớt xuống thôi. Chuyện tu hành tinh tấn cũng như là mình phải lội, mình lội sông, mình lội nước ngược, phải phấn đấu dữ lắm nó mới đi lên được. Còn nếu mà phấn đấu không nổi nữa, buông là tự nó trôi xuống thôi. Cho nên là những cái bài học nãy giờ đó mà để nói lên cái sự khó khăn của cái người xuất gia tu hành là phải vậy rồi. Coi như lội ngược nước, coi như leo núi đó. Còn nếu mà leo không nổi nữa là buông chân là nó lăn một hơi một rồi tới đất à. Trôi theo dòng xuôi một chút là xuống hết rồi là tới dòng sông à. Vì vậy mà cái phái Nam Tôn của như là Phật giáo của Thái Lan, của Campuchia, của Lào, người ta tu hành đó, nếu mà ta tu không nổi nữa là xin trước bàn Phật, ta xin trở lại hoàn tục, bình thường không có chuyện gì phải đáng cười chê hết. Còn á, thời gian rồi đó thì đụng đầu rồi sức chán rồi cực khổ rồi nhọc nhằn rồi chán nản gì đó, phát tâm trở lại, xin vợ giới xuất gia trở lại, được phép làm như vậy 3 lần. Vì vậy mà cái Phật giáo của tiểu thừa đó, của Campuchia, Thái Lan, Lào đó, thì các vị mà có đi Nam Giang hồi xưa đó mà đồng lắm, cái nước của mấy triệu người mà cái người tu hành là gần 1/3. Bởi vì là cái người nó mới lớn lên là cái nước của ta là quốc giáo mà, đạo Phật là quốc giáo, thành ra ta khuyến khích mọi người tu nhiều thì tốt, mà còn không là cũng tu ít, tu 3 tháng cũng được, sau đó mới có gia đình hoặc làm quan làm vua cũng được. Thành ra người ta ra tu không nổi nữa, hoặc là tới ta phát nguyện tới đó thôi, ta leo núi tới đó thôi, ta không leo nữa, chứ nó bình thường không có chuyện gì lạ. Vì vậy mà người Phật tử mà nhìn các thầy đừng có thần thánh quá, họ chưa phải là thần thánh đâu. Họ là người phấn đấu leo núi, họ là người phấn đấu leo lội nước ngược dòng đấy. Họ leo nổi thì là lên tới đỉnh núi, họ leo không nổi thì hai phần núi họ ngừng ở đó cũng được. Thậm chí có người thua trận là rụng rời rồi không còn giữ được, là lăn một hơi xuống tới chân trở lại. Cho nên là cái việc tu hành nó vậy, không có gì lạ hết, đừng có, không có nên thần thánh quá. Ví dụ như giờ nhìn thấy các ông sư nhỏ nhỏ, họ chưa có đàng hoàng, họ đi ngoài đường các bạn, rồi các vị phê phán có vẻ nghiêm khắc, hoặc là thấy các cô ni cũng chưa chỉnh chạc, các vị cũng có ý phê phán nghiêm khắc, thì cái tinh thần mà giữ gìn mà hộ đạo thì cái điều đó là tốt, nhưng mà đừng có thần thánh quá họ. Họ là người phấn đấu leo núi, họ là người phấn đấu lội ngược dòng đấy, họ có thể lội thành công tới đích, họ thắng trận để họ lên bờ, họ có thể thành công tới đỉnh núi để rồi họ từ từ họ xuống núi, lên núi tự tại. Nhưng mà có người leo núi không được, thua trận, mệt quá, xỉu, là buông tay, buông chân mà lăn từ trên núi xuống chết, nát tay. Họ có thể là cái người mà lội ngược, phấn đấu lội ngược dòng, họ có thể chết đuối dọc đường cũng có. Hoặc là đi không tới nơi họ tuột, họ ngừng ở một đoạn sông nào đó cũng có. Vì vậy cho nên là khi mà thấy các thầy, các cô mà còn nhỏ tuổi đang học đó mà nó có cái chuyện này chuyện kia gì đó chứng đỉnh thì đừng có thần thánh quá họ, rồi nghiêm khắc quá, rồi phê phán cách nữa là quá nghiêm khắc, rồi đâm ra đó là đạo Phật sao mà nó có những người như vậy làm tôi thấy tôi không bằng lòng, mà tôi cũng nản chí, làm tôi mất hết thần tượng. Không phải vậy, đừng đặt thần tượng thì mình sẽ không thất vọng vì thần tượng. Mà cái tinh thần của đạo Phật là mọi người học giáo lý rồi tự tu, rồi tự độ, rồi tự chứng đắc, rồi tự thành Phật, chứ không ai cho mình được. dầu cho ông thượng tọa đó, ông hòa thượng đó mà đạo hạnh ông có cỡ nào đi nữa thì ông cũng chỉ dạy cho người Phật tử cái phương pháp thực hành, thực hành mà thôi. Mình hành nổi tới cỡ nào, mình dứt từ phiền não vô minh tới cỡ nào thì mình có sự an lạc, sự giải thoát tới cỡ nấy. Cái ông thầy đó dầu đạo cao đức trọng đó, ông dạy mình mà mình hành không nổi thì dầu là mình đệ tử của ông thầy đạo thật cao đức thật trọng cũng không nhờ ông được. Nhờ ông được là vì đạo cao đức trọng là vì ông đi con đường giải thoát giác ngộ trước, ông biết rõ, ông hướng dẫn mình cùng đi con đường đó, mình đi nổi, mình đi theo con đường đó thì sự an lạc, sự giải thoát giác ngộ mới có với mình. Vì vậy cho nên là thấy cái người bên ngoài họ tu chưa đúng đắn lắm, đừng sụp đổ thần tượng. Ngược lại thấy cái người nào đó tu hành chân chánh tốt cũng đừng gì quá là nêu cao, là đặt hết cái lý tưởng thần tượng ở nơi gì đó. Học được như vậy rồi thì mình không có thất vọng, mà cũng như mình không có đặt hy vọng. Bởi vì mình phải nhận thức rằng giáo lý là mọi người là Phật. Cái sự mà đấu tranh diệt trừ phiền não vô minh được nhiều hay ít, do đó mà có được Bồ Đề Nước Bàn cao hay thấp là tùy mọi người, chứ không phải tùy ở nơi cái thần tượng mà mình đó, mình đặt, mình tôn thờ. Với cái bài thứ 30 cũng nói về người xuất gia nhiều này. Phật dạy rằng các vị sa môn làm đạo hành đạo phải coi mình như là cái người mà đổi một cái đội lân khô mà đi ngang cái đống lửa vậy, cần phải tránh cái chỗ lửa đi. Nếu cái người hành đạo mà thấy những cái điều thất tình lục dục đó, những điều tình dục á, thì phải nên á, xa lắm đó. Đây thì cái người xuất gia phải vậy đó. Do đó mà giữa nam và nữ ha, giữa cái chỗ ăn chơi thị lạc cùng với cái người tu hành là hai cái đó là hai cái thái cực. Người tu hành không được đi cà phê ôm đem mà đường sân quán, vì chỗ đó ví như là đống lửa, mà người tu hành phải tự coi mình như là người đội một đội rơm khô. Nếu rơm khô mà đi ngang đống lửa thì khó mà không cháy. Cho nên vấn đề sắc dục thì là phải tránh vậy. Thì đây là nói cái người xuất gia tu hành mà. Nhưng mà người tại gia tu hành mà học cái bài này là tự mình coi mình cũng vậy. Tự mình coi mình như là cái người đội có cái đội rơm khô. Thì ta cất tất cả những cái chỗ mà có tính cách mà tị lạc, mà bê tha, đèn mờ, bí ơn này kia đó ha, coi như chỗ đó đóng lửa, mình coi như là mình đổi cái đội rơm, mà mình tránh được cái chỗ đó thì nó lợi vô cùng vô tận. Cho nên là dạy Phật dạy người xuất gia, mà người tại gia cũng có thể tự đặt mình vào trong hoàn cảnh đó để tránh những cái hậu quả nguy hiểm đó. Chứ còn không có nên liều mạng. Những người tại gia mà liều mạng cũng nguy hiểm. Quan kia thì tôi đọc báo, tôi cười mình thôi. Cái nhà báo đó họ đi phỏng vấn, họ đi tìm hiểu những cái chỗ mà nó không lành mạnh, cái chỗ của các người ta chứa các cái cô, cái bời cô gái. Rồi có ông già đó hơn 60 tuổi, nhà báo đó, mấy cậu mà ở đó canh cửa này hỏi nè, ông già ông nay cả nhìn ông là tướng cả số mấy rồi, sao ông còn đi vô trong cái chốn giang hồ mà nguy hiểm này kia, ông già người chi đa chi biết này cái ông sợ sao? Ông kia ông nói thôi em ơi, qua năm nay thì cũng 60 rồi mà nghe người ta nói cái bệnh chi đa thì 10 năm nó mới chết, thì bây giờ nếu mà qua không có dính đi nữa thì chừng đó qua cũng 70 hơn rồi thì chết cũng đáng cái mồ rồi đấy. Cái đó là nói kiểu đó là cái kiểu mà vừa thiệt mà vừa chơi mà rất là liều lĩnh đó nha. Biết cái chỗ đó là lửa mà không tự coi mình là cái người mà đội rơm khô mà. vậy mà nói thôi em ơi, giờ qua vô đây rồi nếu mà lửa nó có cháy nữa cũng mấy dòng hồ sao nó mới chết chứ đâu chết liền. Đi đại vô đó cho nó vui chút. Nói vậy là liều mạng, không có trí tuệ. Học trí tuệ của đạo Phật là không có liều như vậy. Thành ra là tự coi mình. Thành ra cái người mà ở thế gian mà cái người mà đàng hoàng, mà có tư cách, mà có nề nếp, có đạo đức, người ta tránh những cái chỗ đó, không có đến. Mặc dù là Phật tử tại gia chứ mà ta cũng không đến, ta không gần mấy chỗ đó. Ta coi chỗ đó như là những chỗ lửa nguy hiểm, mà tự coi mình như là những cái bó rơm mình đang mang, đang đội cho mình, tới đó là bị cháy đó. Cái chương 31 Phật dạy tiếp rằng là có một cái người mà có cái bệnh nặng về cái tính là tháo dâm, rồi ngăn dứt cái tính tháo dâm không được, rồi tự muốn đoạn âm. Phật bảo rằng là đoạn âm là không có bằng đoạn cái tâm của mình. Cái này là để ý là đoạn âm không bằng đoạn tâm. Cái tâm của mình là như là một ông quan tòa, ông có quyền xử đoán rồi bao nhiêu, rồi có đòi hỏi thẩm viên, rồi có thư ký của tòa án, rồi có người bị cáo bị xử phạt vân vân. Thế thì có ông tòa mà ông xử thì là có nhân viên hội thẩm, rồi luật sư bào chữa, rồi có thư ký vân vân. Thế thì là cái tâm mình như ông quan tòa. Mấy ông quan tòa mà không có triệu tập cuộc họp để xử ai đó thì tất cả những người nhân viên kia sẽ không có lý do gì, cũng không có điều kiện gì để tụ họp để làm được cái gì. Thế thì cái tâm của mình đây cũng vậy. Vấn đề là mình phải làm chủ cái tâm của mình. Nếu mà cái tâm ái dục mà nó hừng hẫy, mà nó bốc lên mạnh đó, thì mình phải trừ nó bằng cái tâm của mình. Đoạn cái tâm ái dục của mình chứ không nên đoạn âm. Đoạn âm không cần thiết. Cái hiệu quả nó không có bao nhiêu. Cho nên nếu mà ông quan tòa mà không có làm việc, không có triệu tập cuộc họp, thì tất cả những người tùy tùng, tả bộ hữu bà thơ ký gì đó, hội thẩm đoàn gì đều là không có, đều là ngừng đặt hết thôi. Cho nên là cái tâm mà, còn nếu như tâm mình mà không ngăn dứt được, thì mình đoạn âm không có lợi ích gì. Phật mới nói bài kệ rằng, dục sanh ư dữ ý, mà cái ý là do tư tưởng sanh. Cái dục vọng nó sanh nó là do cái ý của mình, do tâm ý của mình. Mà cái ý của mình là do tư tưởng sanh. Cái này là ai là cái người kinh nghiệm bản thân mới thấy mới biết. Hai tâm mà mình giữ gìn đó, cho nó thanh tịnh rồi thì là cái dục vọng này nó không phải sắc quẩn mà nó cũng không phải là hành quẩn. Cái chỗ này nếu mà học mà cho những cái người tăng ni học đạo thì giảng cái này nó sâu lắm. Ở đây là dựa trên ngũ quẩn sắc, thọ, tưởng, hành, thức, mà cái dục của nó sinh ra từ nơi tư tưởng, tưởng quẩn ở trong năm quẩn, mà cái dục của nó sinh ý thức tâm dương, mà cái ý thức tâm dương này là do tưởng mà sanh. Cái này là cái người học phải có ít nhiều tư duy thiền định mới thấy được cái này. Cho nên cái dục là do ý thức tâm dương, mà là do cái ý thức tâm dương đó, nó do cái bốn tâm sở. Ở đây đặt cũng về tâm duyên là tâm sở. Cho nên cái tưởng nó mạnh lắm. Cái tưởng rồi nó sinh ra, nó thúc đẩy cái ý nó mới sinh ra dục. Cho nên tôi còn nhớ cái câu gì đây. Câu gì ở trong cái chuyện Kiều. Gì mà mặt mơ tưởng mặt mà lòng ngao ngán lòng. Kiều với Kim Trọng gặp nhau có một lần ở trong cái tiết thanh minh đó. Về mà cái bằng thầm yêu trộm nhớ mà bấy lâu đã trồn. Thầm yêu trộm nhớ đó là tức là tưởng đó. Rồi mặt mơ tưởng mặt và lòng ngao ngán lòng đó là tưởng. Tưởng là hình ảnh là mình đã gặp cái người đó. Cái người mà có cái vẻ phương thi túng tú, có vẻ nho thông đạo tốt đó. Về là đâm ra tương tư rồi thành ra cái mà mặt mơ tưởng mặt mà lòng ngao ngán lòng. Rồi thầm yêu trộm nhớ mà mấy lâu chốc mộng đó. Đều là cái đó là cái hiện tượng đó là nói lên cái tưởng. Mà chính do tư tưởng đó, nó làm cho cái ý thức tâm dương của mình đó, nó sinh ra, nó muốn ra cái dục. Thành ra dục sinh ưng như ý. Dục á, cái dục vọng nó sinh ra ý thức tâm dương của mình. Mà cái ý thức tâm dương là do tư tưởng. Cái động lực của nó mà nó khởi là do tư tưởng. Cho nên những cái người mà bị cái dục mạnh này là do cái tư tưởng, là do cái tưởng tâm sở. Nó làm cho người ta nhớ nhung thương tiếc hẹn hò. Nhớ tới là dần sân ai sẽ làm đôi, nửa in đối chiếc nửa soi dặm trường. Người lên ngựa kẻ chiêu bào, rừng phong thú đã nhúm mùa, nhúm màu quang sang, dặm hồng bụi cuốn chinh an. Ở những cái việc đó đều là thuộc về tư tưởng hết. Cho nên cái bài này nè, cái bài này rất là sâu. Chia ra cái ngũ uẩn rất là hay, nhưng mà Phật tử thì tôi không có nói sâu gì được. Mất gì vậy? Cái đó là sắc nè, là thọ nè, tưởng nè, là hành nè, thức nè. Cái bài này sâu lắm. Cái bài thứ 32 Phật dạy rằng cái người mà chạy theo ái dục á, thì cái người đó luôn luôn là bị lo rầu. Chạy theo ái dục nhiều là người này nhiều lo, lo rầu nhiều thứ, lo rầu phiền muộn khổ đau trần trọng đủ thứ. Thành ra là người mà chạy theo ái dục thì là thường thường nó sinh ra các sự lo rầu. Rồi từ nó các cái sự lo rầu phiền muộn đó mà nó sinh ra sợ sệt. Nếu như mà cái người mà xa lìa được ái dục rồi thì không có lo rầu và cũng không có sợ sệt. Thì cái này là mọi người tự mình tư duy, tự mình nghiệm xét, thí nghiệm bằng bản thân mình. Nó rất là đúng. Cái người mà nặng theo ái dục, nặng vì dục vọng á, thì lo nhiều lắm. Cái dục ở đây là ngoài cái tình dục ái dục ra, nó còn dục tài, dục sắc, dục danh, dục thực, dục thùy, tức là ngũ dục lạc, chạy theo ngũ dục lạc. Thì nó sinh ra nhiều cái thứ lo lắng rắc rối lắm. Mà từ cái lo đó nó sinh ra là sợ sệt. Cho nên gần đây là báo chí mà đăng á, báo chí đăng những ông giám đốc này, những ông giám đốc nọ mà là lương lẹo, kinh doanh, là cách làm ăn phi pháp, rồi cách làm ăn là trồng kéo mà, thì nó phát xuất từ nơi cái ái dục đó, từ nơi cái ái dục. Thì ái dục ở đây là nó có dục, nó có nhiều thứ là tài sắc danh thực thùy địa động. Trong đó là sắc dục là một. Nếu mà ông dướng vào trong đó thì lo dữ lắm. Mà lo từ lo cho nên sợ. Cho nên những người Phật tử mà học đạo mà muốn tu á, muốn cho có an lạc á, thì là bớt đi cái ái dục. Không chặn đứng được cái ái thì là nó sẽ chặn đứng được những cái lo rầu. Cho nên là đi vào con đường tài sắc danh thực thùy á, thì tất chừng mà nó quá cái đà rồi đó thì bị nào là kiểm tra, nào là thanh tra, rồi thanh lý, rồi tiền bạc đó, chi ra đó, thì để xảy ra việc này việc nọ, cuối cùng là có thể là tù tội. Thì gần đây có một người mà cũng từ nó ái đó, từ nó dục đó, cái tham dục nó quá nặng đi, cho nên là đem cả bao nhiêu chục cái lô á thiện. Cái người này là cái người khách Hồng Kông đó, đem qua bán Việt Nam này, bán để kiếm lãi cả hàng bao nhiêu trăm ngàn đô la đó. Thì quên đi cái tai hại của một dân tộc, của nhân loại. Thành ra rồi cuối cùng rồi thì là cái ý đồ không thành công, bị bắt rồi phải xử án tử hình. Mình là cũng bắt xuất từ đây cái ái và dục. Cho nên là nói chung là cái việc tu hành ở tại gia cũng như xuất gia, muốn có sự an lạc, sự thanh tịnh tâm hồn, sự thoải mái, đều là phải xa lìa cái ái và cái dục, bớt đi cái dục, dẫn đến hạn chế cái ái, thì mình mới có thể an lành, mới có thể tự tại được. Còn hãy ái nhiều thì lo nhiều, mà lo nhiều thì nó đi tới cái chỗ rối loạn, chỗ sợ sệt. Bài thứ 33 này Phật dạy rằng là cái người mà hành đạo thì tự biết mình như là một người mà chiến sĩ mà chiến đấu với 10,000 người. Ghê gớm vậy đó. Tự coi mình như một người chiến sĩ mà đánh với cả 10,000 người. Khi đã mang giáp mà ra cửa ra trận rồi đó, thì có người thì là khiếp sợ mà trốn thối lui, có người thì là đi nửa đường rồi hoài trở về không dám tiến tới, có người thì là chiến đấu cho tới chết, còn có người thì là quyết chiến đấu thành công rồi mới trở về. Thì nó có những hàng người như vậy đó, người chiến sĩ đánh giặc vậy đó. Có người phải là bắt đầu chuẩn bị đi chiến đấu là đã phát tâm, đã sinh cái tâm khiếp nhược rồi, rồi cái nhà này là đánh không thắng ai rồi. Thứ hai nữa là ráng đi ha, phấn đấu hứng chí đi được nửa đường, chưa tới tận mạc là đã xét lại là trốn bỏ trở về. Còn một hạng đánh mà đánh không thắng, cuối cùng là phải chết tại trận. Trong đó có cái hạng rất là anh hùng và quân liệt là đánh thắng rồi trở về thì mới gọi là người anh hùng vô địch. Phật nói rằng cái người sa môn học đạo cũng phải kiên trì tâm trí của mình, phải tinh tấn, phải dũng mãnh, phải anh hùng can đảm, đừng có sợ sệt khiếp nhược ở nơi chiến trận, mà phải nỗ lực phá diệt các ma quân địch thù để cuối cùng rồi được đạo quả. Đó mới là cái người mà xuất gia để tử Phật là người tốt. Đây chứ còn không là trên đường dài lắm, dài cân lắm đó. Các Phật tử tại gia có người không biết, có khi ở nhà đụng chạm hoàn cảnh của gia đình, của chồng, của vợ, rồi của con cái, của bè bạn, khi bực quá rồi đòi đi tu, muốn vô chùa tu, tưởng đâu vậy là ổn chứ không phải đâu. Cái chuyện tu hành nó Phật dạy là phù xuất gia giả là khi sướng sướng thì khởi năng chi. chương văn có thể ngồi trong nhà mà phát họa mà điều khiển ra một cái chương trình chiến đấu cấp ngàn, một hai ngàn cái số rồi. Chương văn chẳng hạn như cái lệnh của tổng thống là ở trong một cái nước nào đó, trong một cái bộ chỉ huy đầu não của một nước đó, họ ra lệnh chiến đấu ở ngoài ngàn cây số, họ chiến đấu có thể thắng được. Còn cái tướng võ là có thể tự mình mà đối đầu với địch thủ, là có thể đánh giết địch thủ một cách dễ dàng. Điều đó người tướng võ làm được. Nhưng mà cái việc quốc gia đó là cái chuyện mà của tướng dân, tướng võ không làm được, chứ không phải dễ. Cho nên là khi mà buồn bã ở nhà rồi mà đòi vô chùa, cái đó là chẳng qua là cái buồn bực nhất thời và tưởng tượng vậy thôi, chứ cái đó là trong núi này đứng núi nọ, đứng núi này trong núi nọ đó. Chứ vô chùa là cũng một cuộc phấn đấu ghê gớm lắm, giống như người chiến sĩ vậy đó. Vô chùa rồi đó mà phải tự coi mình như người chiến sĩ đó. Kinh điển Phật cho biết là có người đi nữa được. Khó mấy mà tự thắng mình mới là điều khó gì nữa. Thì đó là cũng nặng về quốc gia. Bây giờ tới cái bài thứ 34 cũng thiên về ngày xuất gia nữa. Có vị sa môn một hôm nọ tụng kinh Di Giáo, cái tiếng nghe ai đi buồn thảm, và người này á cứ nghĩ ăn năn muốn thoái quá, muốn thối chuyển đường tu. Thì Phật mới gọi cái vị sa môn này, sa môn tức là một vị tu hành đó, cũng tức là một vị tỳ kheo đó, một đệ tử xuất gia của Phật đó. Phật gọi vị sa môn này đến hỏi rằng là ông hồi ông ở nhà đó, ông làm cái nghề gì? Vị sa môn này đáp rằng là tôi rất là thích khải đời. Phật nói rằng là ông thích cả đờn, vậy mà nếu cái cây đờn nó dùng á thì cái tiếng đờn sẽ ra sao? Vì sao mong đáp rằng nếu cái cây đờn nó dùng á thì cái đờn nó không kêu, không đàn được. Mà có rằng còn nếu như mà cái dây mà nó thẳng lắm á thì là nó như thế nào? Vì sao mong đáp rằng là nếu mà cái dây mà nó quá thẳng thì cái tiếng nó nghe nó bắn đi, nó không có dịu dàng, âm thanh nó không có lả lướt. Rồi bác nó hỏi chuyện cái mà không dùng lắm mà không thẳng lắm này thì là nói như thế nào? Vì sao mong nói rằng là nếu mà mình lên dây mà không quá dùng cũng không quá thẳng thì cái tiếng đờn rất là tốt. cái đoạn rất là hay. Phật nói rằng các thầy sa môn học đạo cũng mà cũng y như vậy. Cái tâm mà nếu mà không điều hòa cho nó thích ứng, cho nó thoải mái tâm hồn á, thì cái đạo còn xa vời lắm, không dễ gì đạt tới được. Còn nếu như mà là cái tâm mình mà quá bồn chồn, quá no nức trên con đường đạo, thì nó làm cho cái thân người mỏi mệt đi, trên đường tu hành cũng không làm nên được việc. Quá cực nhọc, nó sinh ra mỏi mệt rồi nó sinh ra buồn phiền, rồi cuối cùng rồi cũng bị thối lui. Cho nên là cái người tu hành đó thì là không được quá buông trôi, lêu lỏng, bê tha, cũng không được quá làm quá sức, siêng năng, tinh tấn cho đến cái độ mà sinh cái tâm mệt nhọc, mà phải giữ cái mức trung bình. Mức trung bình đây có nghĩa là mình phải tư duy thiền tọa vừa phải, ngang với cái sức lực của mình, để mà nhận thức chân lý. Trong khi nhận thức chân lý thì cái tâm hồn của mình phải thoải mái, phải là an ổn, phải điều hòa, thì cái việc tu nó mới tinh tấn được. Chứ mà làm nhiều quá nha, cho nên có Phật tử mà mới học đạo rồi phát tâm là ham quá, rồi mỗi ngày tụng 5-6 bài kinh á, mà cho đúng giờ, mà trễ giờ là buồn rầu đó, là cái đó các vị tu vậy là lỗ đó. Đừng có làm vậy, đừng có hành hạ cái thân này. Cái thân này mà hành hạ nó mà để hy vọng được cái an vui, cái niết bàn nào đó, cái đó không đúng đâu. Tinh tấn mà đặt cho tụng kinh ngày 6 thời, 7 thời, 8 thời đó, thậm chí nửa đêm mà nhất định là dặn đồng hồ reo để dậy mà tụng đó, cũng không phải vậy. Làm vậy là mệt đó, làm giống như là như lên dây đờn quá mẳng là cũng không kêu đâu, bao lâu là đứt dây nữa rồi. Còn nếu mà ăn chơi bè phải không có nhớ tới gì đạo đức, cũng có nhớ tới gì là chuyện mà tu hành làm lành lắm giữ gì cả, thì nó giống như là cái đờn có lên dây thì cũng không đàn được. Vì vậy nên khi mà phát tâm tu hành đó là không được quá ép sát, không được bắt nó làm những cái điều mà cực khổ quá như cái sức của nó. Làm quá sức thì là nó mỏi mệt, rồi xong nó chán chường. Cho nên là cái mức trung dung á, bên Nho giáo nó gọi là trung dung, là nó không quá thái quá mà nó không bất cập. Còn ở trong đạo Phật gọi là cái mức trung đạo, đừng hành sát quá nhiều để cho nó cực dọc, thân nó mỏi mệt mà nó thối thoát đạo tâm. Cũng đừng buông trôi theo cái dục lạc để rồi không được gì hết, mà cái sự tu hành chiết trung gọi là trung dung, gọi là trung đạo, là đừng hành hạ nó, mà cũng đừng để cho nó quá phóng túng lêu lỏng. Thì cái việc tu hành mỗi ngày nó mỗi có tăng tiến, có được kết quả tốt. Rồi tới cái chương thứ 35 Phật dạy rằng cái người tu hành á là phải tự coi mình như cái người thợ rèn đập sắt. Đập sắt để cho nó dâng tung tóe ra những cái mạt sắt thuộc về thép, cho nó dâng ra hết đi. Thì sau đó cái sắt đó nó còn lại cái sắt tinh thuần, thì lúc bây giờ mình rèn con dao, cái mát, cái thản, cái cuốc, cái chuẩn gì á, thì là cái sắt đó nó mới có cái chất lượng tốt. Cho nên người tôi làm biết coi như mình là thợ rèn, là gạt bỏ cái mạt sắt, cái bụi sắt, cái xét của sắt, thì sao đó rèn được cái đồ nó tốt. Cái người học đạo cũng vậy, phải bỏ cái tâm cấu nhiễm. Chúng ta nó có hai trong tâm của chúng ta nó có hai thành phần, một là cấu nhiễm, hai là thanh tịnh. Cái tâm cấu nhiễm là thường ngày nó nhớ như là tham ăn, tham tài, tham sắc, tham danh, tham lợi, tham ngủ nghỉ, tham chơi bời, lêu lỏng, bê tha, phóng túng. Hoặc là nó luôn luôn nó nghĩ tới những chuyện là mừng, giận, thương, ghét, phải, quấy, tốt, xấu, hơn, thua, đau, mày, vân vân. Cãi cọ. Thì đó là cái phần đó, gọi là cái phần tâm cấu nhiễm đó. Người tu hành là phải gạn bỏ cái tâm cấu nhiễm đó. Và gạn bỏ tâm cấu nhiễm rồi thì nó còn lại cái phần tâm thanh tịnh, là cái tâm mà không có nhui thói quá, không có mừng, không buồn, không giận, không thiếu thương, không ghét, không có cái gì thái quá hết. Nghĩa là nó an lành, nó thảnh thơi, nó thanh tịnh. Thì nó giống như là phải rèn mà đập cho nó văng hết cái sắc thép đi. Thì nó còn lại cái sắc, cái thép tinh thuần. Bỏ cái tâm cấu nhiễm rồi còn lại cái tâm thanh tịnh, thì là cái tâm đó, tức là tâm Phật đó. Còn để bữa sau một chuyên một bữa nữa. Bữa nữa coi như 35 rồi, còn tới cái chương 42 thì là hết cái bộ kinh này. Thì tôi xin nói rồi là các Phật tử để ý đó. Cái kinh này là thiên nặng về cái người xuất gia tu hành hơn. Nhưng mà người tại gia mà để ý mà nghe mà sửa thì cái công đức đó cũng lớn như là những người xuất gia vậy. Chúng sanh do thiên tài nguyện độ, thiện não vô tận thề nguyện đoạn, mơ mơ vô lượng thề nguyện hạnh, Phật đạo vô thượng thề nguyện thành.
Tốt hơn, khổ cũng nhiều, nhưng
nhưng mà cũng có những cái vui, dù không được cái vui bực thượng bực trung, nhưng mà cũng có lúc có cái vui bực hạ làm cho người ta thỏa mãn vừa lòng được. Thành ra là có trời, có người, có Atula cũng còn gọi là lậu, cũng còn gọi là bị lọt nước đó. Còn cái cấp mà vừa ngộ ngạ vừa xuất sanh là nó lọt rớt cho bằng tận đáy khổ đau. Thế thì cái chữ tam vô lậu đây đó là ba cái môn học này để cho người ta vượt ra ngoài, vượt ra ngoài cái phước báo của cõi trời, cõi người, cõi Atula. Tất nhiên là vượt luôn cả cái không bao giờ có ở trong cái địa ngục ngạ quỷ và xuất sanh. Và nó là học ba cái môn mà sắp học đây đó gọi là tam vô lậu. Học trong ba môn học này mà tu mà hành thì không còn bị lọt rớt trong cái vòng luân hồi sinh tử của sáu nẻo nữa. Mà thứ nhất là không bao giờ có rớt vào trong địa ngục ngạ quỷ và xuất sanh. Nói như vậy thì có người hỏi vậy chứ, ủa cái gì người ta cũng nói cõi trời là tốt là đẹp lắm rồi, là phước đức lắm rồi, mà cõi trời cũng thuộc về còn lọt nước, chưa phải là phước báo sao, chưa phải là tối ưu tối thượng sao? Thì người Phật tử trả lời rằng theo đạo Phật thì trời là một loài chúng sanh trong sáu loài chúng sanh. Phước đức của trời thì hơn cõi Atula, cõi người, tất nhiên là hơn nhiều phước đức của cái loại mà địa ngục ngạ quỷ xuất sanh thì không có phước đức gì hết. Thì phước đức của trời là cao so với năm loài mà đạo Phật gọi là lục đạo luân hồi. Cái này anh em để ý chút, bởi vì nhiều khi tôi giảng là kinh điển đại thừa nhiều quá rồi tôi ít nói lại những cái mà căn bản, cho nên có khi là các Phật tử lại đi quá xa mà không nhìn vào thực tế. Học Phật là phải nhớ cái này,
cho nên là có hưởng được cái
hạnh phúc cho an lạc bậc hạ bậc trung. Còn dưới súc sanh và địa ngục thì ba hạng này là coi như là không có phước đức. Mà cái nặng nề nhất là cái hạng mình đọa vào trong địa ngục thì không có khi nào mà có được chút ánh sáng nào, trí tuệ gì, phước đức gì hết cả, khổ lắm. Thế thì là cái vòng tròn này ta gọi đó là lục đạo luân hồi, tức là nếu mà chúng ta mà chưa đi được con đường mà học những cái pháp môn mà xuất ly tam giới ra, thì là nó còn lẫn quẩn trong sáu cái nẻo này, gọi là lục đạo, sáu đường trời người Atula quỷ xuất sanh địa ngục, nó xoay dần mãi ở trong đó. Có lúc hưởng phước báo cõi trời rồi không tu dưỡng, có thể nó đọa vào xuất sanh hay là quỷ. À, chứ bằng lậu thì vậy là lậu, nghe nó còn có thể lọt rớt qua lại. Rồi có lúc từ cái quỷ này nó chịu bao nhiêu trăm ngàn năm hết cái kiếp ngạ quỷ khổ sở rồi á, thì có thể là làm những cái người, làm trở lại làm người. Nhưng mà tất nhiên là làm người đó là cũng ít phước báo à. Làm người ở trong khó khăn, trong hoạn nạn, trong hung dữ, trong thô bạo, trong cọc cằn, trong thiếu giáo dục vân vân và vân vân. Thế thì là cái phước nó kém, cho nên ở trong cái hoàn cảnh vậy, mình phải đầu thai, mình phải đọa vào trong cái hoàn cảnh của cái người mà thuộc về khó khăn vậy. Thì từ nghề á, mà nếu mà tạo cái bước tốt lên á, tu thập thiện á, thì nó có thể lên trời trở lại. Hoặc là từ nghề này mà nếu mà anh ở và bất nhân bất đức ấy, thì nó có thể đi ngược xuống cái loại súc sanh hay là quỷ trở lại. Thậm chí từ người nó đi quay vào cái đọa địa ngục cũng được. Vì vậy mà gọi là lục đạo luân hồi, nghĩa là sáu cái nẻo này nè, nó luôn luôn là nó xoay dần mãi. Có thể từ kiếp này qua kiếp khác, từ hàng triệu năm này, hàng tỷ năm này qua hàng tỷ năm khác, ví dụ vậy, nếu mà nó biết tu. Cho nên ta gọi là luân hồi lục đạo. Còn á, gọi là tam vô lậu học á, tam vô lậu học có nghĩa là học ba cái môn học này rồi đó, mà tu theo ba cái môn học này đó thì nó không còn lọt vô lậu, có nghĩa là nó không còn lọt rớt ở trong sáu cái nẻo này, sáu người này ta gọi đó là xuất ly tam giới này. Xuất ly tam giới. Nay tôi nhắc lại cái này để ý cho nó kỹ, thiệt kỹ đó nha. Thành ra học ba cái môn học mà sắp học đây đó là xuất ly tam giới, nghĩa là không còn lọt rớt trong sáu cái dòng trời người Atula, súc sanh, quỷ và địa ngục. Cho nên gọi là vô lậu là vậy đó. Thành ra người Phật tử chúng ta tu tất cả những cái phước đức hàng ngày, mà nếu không bồi dưỡng cái trí tuệ để mà nhận thức chân lý cho nó cao tột á, thì mình làm tất cả những cái phước hàng ngày đó ta gọi là phước hữu lậu. Có nghĩa là cái phước đó có thể từ cõi người, rồi mình gieo cái phước đó mình hưởng được phước báo cõi trời vậy thôi. Tột cùng của nó là cõi trời. Mà nếu thừa hưởng phước báo cõi trời mà không khéo hết phước đức rồi, nó có thể đi vào địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Đây, thành ra cái phước hữu lậu, Phật không có khuyến khích cái phước hữu lậu. Phật khuyến khích mọi người đệ tử nên tạo cái nhân vô lậu để hưởng cái quả vô lậu mới quý. Chứ cái phước hữu lậu này không có quý. Các vị biết là một ông vua, mà nếu mà lỡ mà sai lầm á, nó bất minh và nó bất chánh trong vòng mỗi một ngày mà nó khởi một niệm bất minh và bất chánh thôi, chứ đừng nói chi là 24 tiếng đồng hồ nhé, thì bao nhiêu người chết chóc, bao nhiêu người đau khổ. Mà cái sai lầm của mình bất minh bất chánh đó, mình làm cho bá tánh nhân loại mà đau khổ là cái thuốc tổn thuốc vô cùng. Cho nên là dù có làm vua, làm chúa, làm tổng thống, làm gì đi nữa thì cũng gọi là người có phước đấy, nhưng mà phước hữu lậu là vậy, nghĩa là nó còn lọt lắm. Bởi vì theo cái lý luận của những người lý luận, ta nói là phàm là người thì ai cũng có thể lầm lẫn, mà làm ông tổng thống hay ông thủ tướng hay ông vua gì đó cũng là người. Vì vậy cho nên ông vua, ông tổng thống, thủ tướng cũng có thể bị lầm lẫn, mà lầm lẫn trong một đường lối, trong một cách trị dân, một cách chính sách, lầm lẫn là gây bao nhiêu cái hậu quả cho nhân dân nói riêng và cho nhân loại nói chung. Vì vậy cho nên là làm vua là người phước đức cao đó chứ, là những ông lớn là phước đức cao đó chứ, nhưng mà hưởng cái phước đó không về hữu lậu, nghĩa là còn lọt rớt, còn xoay dần mãi mãi trong sao được. Cho nên là cái người xuất gia trên nguyên tắc á, là cái đạo lý của người xuất gia học là phải tu cái nhân vô lậu để hưởng được cái quả vô lậu, chứ không được làm cái nhân hữu lậu để rồi hưởng cái quả hữu lậu, không đúng. Nhưng mà đó là nguyên tắc chung, còn thật sự ra cái làm được hay không là tùy người, chứ không phải xuất gia là tu nổi về cái nhờ, hành nổi về cái nhân vô lậu để hưởng cái quả vô lậu. Nhưng mà cái lý tưởng là cái người xuất gia là phải tu cái nhân, bất cứ cái gì thuộc về nhân vô lậu mới làm, và để mà được cái ngày thụ hưởng cái quả là quả vô lậu mới đúng. Cho nên là nói mà nói cho người ta dễ nghe dễ hiểu, có nhiều khi nó đụng chạm, nó đụng chạm rồi là giống như mình soi bói người khác đó. Mà tôi thì cái tật tôi nói là phải minh chứng rõ ràng, mà minh chứng rõ ràng là có thể nó đụng chạm thì người ta nói mình soi bói người khác, chứ thật sự không có. Cuộc đời tôi không có cạnh tranh về cái gì hết, từ quyền lợi, danh vọng, địa vị gì tự nó có, tới cái nào là nó có, chứ không có ý cạnh tranh. Vì vậy cho nên ít có phải soi bói mà để mà hạ người khác. Nhưng mà có cái điều là khi muốn nói cho nó rõ việc, ví dụ như bây giờ là phước thế nào là phước hữu lậu, vô lậu, rồi người xuất gia mới làm thế nào gọi là nhân vô lậu để được hưởng quả vô lậu, còn người xuất gia làm thế nào là thực hiện nhân hữu lậu, rồi thì chỉ hưởng được cái quả hữu lậu như người thường mà thôi. Thế thì là nếu muốn nói cái đó ra là rất là dễ, nhưng mà hãy nói thì người ta nói mình đó nói rõ quá thì đụng chạm người khác, cho nên là tới đây là tôi cũng bỏ luôn thôi, không nói nữa. Đại để là nó có cái thứ phước vô lậu, phước báo vô lậu và phước báo hữu lậu. Và cái nguyên nhân kinh điển cho mình tính rõ cái nguyên nhân nào để nó thành được cái quả hữu lậu, nguyên nhân nào nó ra cái kết quả vô lậu đều có rõ ràng hết. Nên nói về cõi trời, tôi nhắc lại cái từ tam giới mà tôi giảng tới giảng lui đó. Ở trong chúng ta về nè, có những người hưởng phước báo cõi trời chứ đâu phải là không có. Còn trời mà ở trên cái thế giới mà sinh sanh đó, cái quan niệm đó không phải đâu, không phải trời là vậy. Phật giáo không phải nói trời là nhìn cái bầu trời sinh sanh đó, cái những cái mây mà trong xanh đó, gọi là trời, nó không phải. Chúng ta có câu nó thương thánh tịch vô âm, thương thương hà xứ tầm, trời nhìn thấy và nghe là không có tiếng tâm gì hết, thấy xanh xanh nhưng mà tìm không biết ở đâu, không biết trời ở đâu, nhìn thấy xanh xanh mà không có tiếng tâm, lặng lẽ vậy. Rồi thêm câu nữa là phi cao diệt phi diễn mà đô chỉ tại nhân tâm, trời không phải ở cao cũng phải ở xa, mà ở trong lòng mọi người sức do nhiều cái nó hay nó dễ, chứ không phải là dở đâu. Đề tài người ta không có đạt hết cái điểm cao của cái triết lý đó. Tức là định nghĩa cái tài là vậy. Tự nhiên như thiện giả thương, như thiện giả thương bất kỳ dĩ phước, như bất thiện giả thương bất kỳ dĩ hòa. Đức Phật tử nói rằng là cái người làm nào làm lành là trời cho phước, còn cái người nào mà làm ác, làm bất thiện thì là trời sẽ trả lại cho họ cái quả. Nhưng mà chỉ trời có giả gì thương giả lý tính thì đương nhiên trời tức là cái chân lý, cái thể tính thanh tịnh của chân lý nó như vậy, như vậy, như vậy. Nghĩa là ai làm lành thì được hưởng được cái quả lành, ai gieo cái nhân ác thì bị cái quả. Thì trời giả là thiên giả lý tánh của đương nhiên trời là cái lý tánh của vũ trụ nhân sinh, nó như vậy là như vậy. Giống như là thiện ác như báo, như ảnh tượng hình, cái người làm lành làm dữ nó ông giống như cái hình vậy nè. Cái người nào mà đứng nguyên vậy thì là cái bóng này nó cong nè. Người nào mà cái lưng cong mà đứng cong thì eo thì cái bóng nó cong. Người nào mà đứng thẳng thì là cái bóng nó ngay. Làm lành làm ác thì nó giống như cái bóng và cái hình vậy. Hình thẳng bóng ngay, hình cong là cái bóng nó quẹo. Nếu chúa trời chúng ta định nghĩa vậy rồi. Là mà phương tính là tịch lâm phương thiên hà xứ tầm thứ cao giữa thiên dưới và đô chỉ tại nhân tâm. Trời lắng nghe không có biết gì hết, nhưng thế thì chưa thấy sinh sanh mà không tìm đâu được. Không, vì vậy cho nên trời không phải cao đâu, cũng phải xa đâu. Nếu cao xa cỡ nào thì thi thiện bây giờ ta đi thám hiểm trong cái không trung, trong cái vô tận đó thì người ta đã gặp rồi. Nhưng mà thật sự ra nhìn cái sinh sanh đó là những cái làn khói của những cái các cái thứ khí thì mình thấy nó vậy thôi, chứ cái sinh sanh đó không phải là trời, mà trời ở trong lòng mọi người. Nhưng tại ốc thềm đầu tô hữu tính tất thời, ai nói chuyện to nhỏ gì trời ở trên đầu mái nhà lúc nào cũng nghe được hết. Thành ra là học cho tử rồi thì trong đây là có người trời tâm hết chứ. Cái người nào mà tâm hồn của người ta an lạc, cuộc sống của người ta là đúng với cái thập thiện nghiệp, từ vật chất tới tinh thần, vật chất đầy đủ mà tâm hồn an ổn gọi là trời sắc, người đó là người trời sắc. Vật chất tâm đầy đủ và tâm hồn an ổn mà không có nghĩ những cái tư tưởng là quan đường ảo tưởng là sai với tâm lý đó, là không có nơi tính dị đoan, không có cầu thần khấn thánh gian sinh với những vị thần linh này kia đó, thế thì cái người đó không lạc vào quả vô sắc, thế thì người đó là người trời. Nhưng mà nếu như người nào ở đây nè mà vật chất đầy đủ, tâm lý đầy đủ, không thiếu cái gì hết, hạnh phúc thì là có, nhưng mà mỗi ngày cứ cầu nguyện gian sinh thần thánh trời Phật giúp cho ban bố này kia nọ thì người đó cũng trời đó, nhưng mà trời là vô sắc giới, không có lọt ra ngoài cái dòng này được. Trời vô sắc có nghĩa là do cái quan đường, cái ảo tưởng, cái mê tín gì đó đó mà nó làm cho mình lạc vào trong cái cõi vô sắc, cái cõi tư tưởng. Mà tôi nói nhiều lần mà không biết Phật tử có để ý đâu á, cái người nào mà thành A La Hán, thành Bồ Tát thành Phật là người đó thành chứng quả từ cõi trời sắc chứ không có qua cõi trời vô sắc. Bởi vì trời vô sắc là ai? Là cái người quan đường ảo tưởng chứ không có trời gì hết. Tuy nhiên là cái người đó họ cũng có một sự an lạc nào đó trên trần gian này, rồi họ sống bằng cái quan đường, cái ảo tưởng thì họ gọi là cõi vô sắc. Mà họ vô cõi vô sắc rồi là không có thành Phật, không có chứng quả gì được hết. Nó lẫn quẩn ở trong cái lục đạo luân hồi này. cho nên thành Phật hay thành thanh văn duy nhất là phải thành bằng cái xuất ngũ thất đại này nha. Thành bằng cái con người bằng thất đại này là bằng địa thủy quả phong không kiến thức bằng con người này nè, thành không thành thì thôi, chứ đừng có cầu bằng cái hồn rồi mới thành nha. Câu đó là tôi nói mạnh nhất, và thậm chí có những người ghét nhất, đâm ra quá mù nữa, bởi vì nó nghịch với cái tư tưởng mà họ cầu khẩn quan được. Người ta tu bây giờ không có được gì trơn á. Miệng mồm thì nói tầm bậy tầm bạ, nói thao du, nói láo sực xảo cá. Thân thì chỉ có cái không dám giết người thôi, chứ còn là những cái mà trong bụng cái ý gì giết người cũng có, ví dụ vậy ha. Nghĩa là thân đối đồ ác hết, chỉ trừ trời cho chơi những cái mà là thô tháo bên ngoài không dám làm thôi. Rồi cứ gửi đến tâm hồn bằng cầu nguyện gian kinh, bằng chuyên mở kệ kinh, mà cầu cho thành Phật sau này chết rồi mới thành, thì tội nghiệp vô cùng vô tận. Nếu mà bằng cái kiểu đó, tu hành bằng cái kiểu đó thì tội nghiệp vô cùng. Nghĩa là thực tế thân khẩu ý không có lành. Nó có lành đi nữa là lành sơ sài bên ngoài, những cái thô bên trong là còn tệ lắm. Mà cứ cầu nguyện gian sinh rất tha thiết thì rất tội nghiệp cho những người như vậy. Thành ra tôi nhắc cái mà Phật tử để ý là thành hay chứng cái gì là ngay bây giờ mà các vị không có được một cái gì an lạc hạnh phúc hết thì đừng có hy vọng ở với ngày chết. Đó như bây giờ con người đó là trung tâm điểm đấy. Nếu mà mỗi ngày mà mình đau khổ về tiền mưu thì tức là con người của mình đó là mình tạo ra cái đường địa ngục rồi. Chứ không ai đâu nữa, không chờ chừng nào nữa trời. Đau khổ tiền miên, tham tiền miên, sân tiền miên, si mê, hắc ám tiền miên. Thế là chính con người bằng xương mà thịt đó mà coi như là đòi địa ngục rồi đó. Giờ thử con người đó mà thân tam khẩu tới lý tam ha, ba nghiệp đều thiện, thì con người đó có an lạc hạnh phúc, rồi người đó là người chồng đó. Nguyên tắc là học cái đó là vậy đó, đạo lý là vậy đó. Còn là các vị mà vượt rồi chứng quả tư giác thì gọi là xuất ly tam giới, là con người này nó chứng quả là không. Cho nên là lớn mà xưa đi thức thật mỗi ngày mà, thậm chí như là Thế Tôn cũng đi thức thực mỗi ngày nè. Cái đó là cái mà tôi nói tới nó lưu hoài. Vậy mà Phật tử là có khi Phật nhớ rồi Phật quên. Tình ngay bây giờ ta phải tạo sao cho ta có an lành, có hạnh phúc là ta chứng quả đó. Cho nên gần đây giờ tôi nói thật với các vị, nói nửa đùa mà nửa thiệt á, gần đây mà có thể từ đây nha, tôi bắt đầu chứng quả đó. Bắt đầu chứng quả thiệt á. Thực ra ơi, nó an lành một cách tuyệt vời. Đọc một bài kinh nó nhẹ nhàng, tâm hồn của mình không hề còn những điều não nào. Thế thì là nếu mà làm được như vậy, từng ngày này qua ngày kia, qua tháng nọ, thì tất nhiên là mình chứng quả rồi chứ. Nhưng mà nói là nói như vậy, để mà mình ai được cái đó cũng nên mình như vậy. Nhưng mà cái từ chứng quả đừng bao giờ khoe khoang với ai. Còn tôi nói với các vị là cái bằng nửa đùa mà nữa, nửa thiệt là cái ý là vậy đó. Chứng nghĩa là cái thân mình bây giờ là phải có một sự an lạc thật sự, mới gọi là chứng quả. Đó gọi là đạt đạo. Chứ toàn mà học mà nghe kinh nghĩa là nhiều thật nhiều mà không có an lành, không có hạnh phúc thì não đầy nảy thì các vị ở đâu nữa. Chùa thiết đẹp, thiết giàu, thiết sang, thật thiết to, các vị cũng có được cái gì hết. Cái điều đó là cái điều nói thiệt đó. Nên đây là cái hoàn cảnh gia đình của mọi người là ai cũng khó hết. Nhưng mà nếu muốn tu là phải sửa đổi, tạo mọi cách để mà đổi cái hoàn cảnh của gia đình cho nó nó nhẹ nhàng cho nó thoải mái, đừng có phiền não. Nguyên nhân nào phiền não là phải tìm cách để cắt, cắt dẹp bỏ hết, quăng không sao hết, phải bứt bỏ thôi. Đó gọi là đoạn đó, phiền não nguyên nhân phiền não đoạn là vậy. Nguyên nhân nào mà nó làm ra phiền não, tìm cách đoạn, đoạn nghĩa là lấy như lấy dao mà chặt bứt ra, bỏ. Chứ còn phiền não mà không đoạn là không được, mà phải đoạn. Có người đoạn được, có người phiền não nó dày quá mà cái duyên trí tuệ của mình nó lụt, đoạn không được. Còn người nào có khả năng đoạn được là phải dùng cái duyên trí tuệ mà đoạn những cái dây lưới nhện to phiền não ràng buộc, phải đoạn thôi. Không đoạn là không được. Vô biên phiền não đoạn, vô lượng pháp môn tu. Tôi thì thầm thầm và nói đại chúng cũng như khoe vậy, thì không phải khoe mà gọi là khoe dễ nói, nghĩa là tạo được cái chỗ ở nó ít có tiếp xúc, ít có nghe, ít có thấy những cái chuyện không cần thiết. Thành ra đọc một bài kinh, một trang sách của tôi coi nó quý vô cùng của ta, nằm mà thưởng thức mà nốt từng câu, nó ngọt hơn là mật, hơn là nước đường trong. Đọc từng câu đó nó ngọt, mà câu đó là những câu mà dạy trao rồi trí tuệ bồi dưỡng, trí tuệ rồi sửa tâm sửa tánh đó nè, hay lắm. Còn mà cái kinh này là dạy cái đoạn này, xuất hiện đây là dạy cái đoạn mà cái nguyên nhân để mà xuất ly tâm giới, để đoạn từ những cái nguyên nhân mà lọt rớt ở trong sáu cái nẻo gọi là lục đạo luân hồi. Chân thành rồi